khó với thành Phật lắm. Bây giờ các vấn đề phải có một cái lực, một cái tinh tấn đây. Là nghe kiện, mình vừa khoan thai, nghĩa là không phải mình tinh tấn là mình lật đật, không phải vậy. Mà mình có một cái sức mạnh, thì trong cái giờ tụng kinh, sau khi tụng kinh rồi, bây giờ mình ngồi thiền. Thì đối với tôi, ngồi thiền có nghĩa là đem kinh cúng trước Phật đó. Tụng xong một thời kinh rồi, bây giờ mình đem cái tâm kinh của mình ngồi thiền cúng dường trước Phật để xoay trở lại cái tánh Phật của mình. Hoặc là nói một cách gần với cái pháp môn của chúng ta là bắt đầu ngồi buông bỏ hết những cái vọng tưởng của mình đi, để cho cái tâm của mình lắng động, để mình có thể được một cái sự an lạc nào đó, và mình nhìn thấy cái cuộc đời này mình bớt có phiền não trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì phải thấy rõ ràng như vậy. Thì khi học đến đây các vấn đề thấy rằng là những cái này mình có thể nói qua lý và mình hợp pháp, thì mình thấy nó không có gì hết. Nghĩa là cúng trước Phật rồi làm lễ ba lễ lui ra. Khi mà đọc kinh luật thì không có được, xin lỗi, trên cái bàn kinh luật trước hết thì phải sạch sẽ đó. Thì bàn mà tụng kinh, bây giờ các vấn đề không tụng kinh, chỉ có ngồi thiền, thì sạch sẽ là sạch sẽ cái gì? Những cái vọng tưởng của mình nó lắng đi thì gọi đó là sạch sẽ. Nếu như các vấn đề có được một cái bàn, thì khi các vấn đề dở kinh ra đọc, dở kinh ra học, thì cái bàn nó phải sạch sẽ. Còn nếu các vấn đề nghĩ rằng là mình, cái tâm mình có nghĩa là kinh đó. Bởi vì sao tâm mình là kinh? Rõ ràng tâm mình là kinh. Nếu như những cái lời trong cái cuộc sống hàng ngày, những cái bài pháp của chính cái kinh nghiệm của mình cũng là một cái bài kinh. Sau kết lại cả cuộc đời của mình thì đó cũng là một quyển kinh. Thì bây giờ mình mà ngồi lại mình nhìn để mình buông hết những cái vọng tưởng, những cái tạp niệm của mình đi, thì đó gọi là phải sạch sẽ, có thể hợp pháp qua như vậy. Và bây giờ đốt lên một cái chữ lư. Lư có nghĩa là cái lò, hương có nghĩa là cái mùi thơm. Thì lư hương có nghĩa là cái lò trầm, hoặc là không có cái lò trầm thì đốt nhang cũng được. Nhưng mà chữ lư hương ở đây nó diễn tả cho một cái lò, trong đó nó bốc lên cái mùi ngạt ngào, thì diễn tả đến cái trầm. Thì người xưa người ta hay đốt một cái lò trầm để mà cúng dường chư Phật. Thì giờ mình ở trong chúng, lò trầm đó có nghĩa là gì? Nghĩa là mình xông những cái tâm, những cái giới hương. Hay như mình đọc là giới hương, định hương, giữ huệ hương đó. Là mình giữ cái tâm của mình cho nó an lạc. Mình sống làm sao biểu lộ được cái đức hạnh của mình. Đừng có tranh hơn tranh thua, đừng có thị phi nhân ngã, đừng có phê bình tốt xấu. Đó cũng là cái lò trầm. Thì khi mình ngồi lại, lòng của mình lắng đi, những cái gì tạp niệm đến mình đều quán chiếu nó, mình đều mang đi để cái lòng an lạc, thì như vậy cũng là đốt lên một cái lò trầm. Rồi tiếp, không có được luật nghi của Sayini. Chữ phóng có nghĩa là dục nha, chữ phóng nghĩa là dục lên. Kinh Đại Thừa có nghĩa là sao? Là mình coi thường kinh điển Đại Thừa, mình cầm kinh để dục tới dục lui, chứ không phải là để chồng lại nhau. Cho nên dùng cái chữ phóng có nghĩa là dục mình bỏ một cách rất là bừa bãi, mà thiếu đi cái sự kính trọng. Nghĩa là ở đây dạy mình phải biết quý kính kinh. Sợ rằng là các vấn đề học xong rồi, đối với kinh điển lại không có quý kính. Không có được dùng mũ để trên cái quyển kinh luật đó, mũ này bóc viết này ha, các vấn đề cái chồng lên cái thói quen của học trò bóc viết mũ lên đó, cứ để lên chồng lên vậy. Thì nó do không quyển kinh, tự nhiên thấy cái mũ lên nằm trên quyển kinh, nhìn thấy nó đâu có được, mình để xuống để gì, luôn luôn biểu lộ cái sự tôn kính của mình. Kinh điển để ghép lên có cầm bên, chứ còn không có được để chồng lên. Nói đến cái sự cung kính của mình, từ những cái cung kính này mới có thể tiến tới trong cái cuộc sống hàng ngày mình cung kính người. Những cái này mà mình thiếu sót thì đối với người mình cũng dễ thiếu sót. rồi không có được hai người cười giỡn khi mà đọc kinh và luật. Có nghĩa là sao? Nhiều khi mình đọc kinh đọc luật cái tới cái câu gì đó cái buồn cười quá, đưa mắt nhìn nhau cười, tán tâm, không có chú tâm. Mà không có chú tâm, ý ở đây cũng dạy chúng ta là mình phải có một cái sự chú tâm, bởi vì kinh luật là lời Phật dạy cho chúng ta, mà mình không có cái sự lắng lòng lắng nghe thì làm sao có thể nhớ để mà áp dụng được. Rồi bây giờ khi mà đọc kinh không có được vỗ bàn. Có nhiều vị mà ở ngoài đời lớn tuổi xuất gia, ở ngoài đời nhiều người ta học, cái người ta nghe nhạc nữa nha, ngồi nhịp nhịp cái giò nữa, cái vô chùa cái thành thói quen ngồi học, rồi cái ngồi học rồi học vỗ 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 bàn này, hoặc là nhịp cái chân. Có nhiều vị ăn quá đường cũng nhịp chân nữa. Mấy vị mà lớn tuổi đi tu là kiểm soát lại, nhất là những vị nào mà ở ngoài đời mà yêu văn nghệ, những cái ngồi tự nhiên cái chân nó cái nhịp 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 vậy. Đó là cái thói quen, cái tập khí ở thế gian. Vào chùa những cái thói quen đó không có nên. Ngồi mà quý vị nào mà ngồi mà nhịp bàn vỗ vỗ án nghe như đó, vỗ bàn quen rồi ngồi thiền khó ngồi lắm. Vị đó ngồi thiền là ngủ gục, bởi vì sáu tâm nó động quen rồi. Bây giờ ngủ gục thay vì vỗ bàn bằng tay là lấy cái đầu mà vỗ tiếp. Rồi cong thân, đó cong lưng. Này là tôi thấy là đa số thiền sinh của chúng ta cong lưng. Ngồi thiền ngồi cong 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 xuống nhà. Nó không cong thì nó cũng niễn ở bên này. Mà những vị mà ngồi thiền như vậy là ngồi học là dễ. À, rồi cong thân là cong lưng. Kiều túc có nghĩa là chồng chân, lõa khỏa, chéo gót. Chồng chân chéo gót. Thì cái cách mà ở ngoài đời đó, thì tôi nghĩ là người ta ngồi như vậy là bình thường. Rồi người tu mình mà ngồi như vậy thấy nó kỳ. Phải nói là kỳ, sao tôi thấy nhiều vị ở trong chùa không thấy kỳ. Người tu mình mà ngồi vậy là không có đúng. Tôi nghĩ là người đời người ta bận cái rốt, người ta không có ngồi như vậy được. Phải chồng lại để lỡ mà nó cho nó kín đáo. Còn mình bận áo dài, bận quần hay ống mà mình chồng cái chân ra làm cái gì? Đó là tôi suy diễn vậy thôi. Nghĩa là người xuất gia của chúng ta chỉ ngồi hai chân khép lại vậy thôi. Mà ngồi mà dạt ra vậy cũng không được. Nó có nhiều người ngồi thoải mái ngồi vậy nè. Có nhiều người ngồi ăn mà cũng còn ngồi học với tôi, cũng còn một đứa nó học sinh nào mà ngồi như vậy là tôi gõ cái đầu gối. Bởi vì ở ngoài đời họ ngồi như vậy là một chuyện bình thường. Nhưng người tu thì không. Nhất là quý vị xưa không có ai mà ngồi mà chồng chân chéo gót vậy. Nhưng mà những cái vị mà mới sau này thì tôi thấy có. Mà tôi nghĩ có là bởi vì quý vị không có học luật kỹ, nên quý vị có thấy đó là chuyện bình thường. Chứ còn đúng như mà tôi thấy quý sư bà, quý ni sư của tôi là không ai mà ngồi hai chân mà chồng với nhau vậy. Không có. Gọi là chồng chân giá gót. Rồi không có được lớn tiếng làm động chúng, nghĩa là mình học vừa chừng thôi. Không có được la bự. Có nhiều vị cái học la to mới thuộc, học nhỏ không thuộc, nên cứ rống cho to lên đó, muốn rống bự đi ra ngoài vườn. Chứ còn ở trong nhà mà mình rống to không được. Rồi khi mà nằm á, nằm coi thì được, còn nằm mà tụng ra tiếng thì không được. Đó là những cái oai nghi trong cái lúc mà học kinh chúng ta phải biết. Và trong cái oai nghi này dạy cho chúng ta là trước khi mà học kinh thì cái người đó oai nghi phải thuần thục. Nếu oai nghi không thuần thục sẽ dễ có những cái sai sót và phạm vào những cái oai nghi này. Nên khi học xong được các anh đều thấy là bắt chúng ta là phải học oai nghi giới luật trước. Thì khi mình học kinh thì cái tư cách của mình nó đầm thấm, nó không có thô tháo. Nên hồi đó ở trong chùa tôi có cái cô đó, cô đánh mõ không được. Không có cách gì đánh mõ được. Đánh mõ là chúng là cái tụng không được. Cái cô nữa cổ cũng ngẳng, cô mới chọc, cô nói chứ chị mà muốn đánh mõ chúng tụng hay đó, chị ngồi đâu là chị cứ nhịp chân nhịp giò đó, thì hoặc là chị vừa đánh mõ chị vừa nhịp cái chân thì chị đánh mõ mới hay. Cổ cũng tưởng thiệt, cổ làm thiệt, cổ vừa đánh mõ cổ vừa đứng cổ nhúc nhích cái chân thì làm sao, làm sao mà vừa đánh mõ mà nhúc nhích cái chân được. Người đời người ta nghe nhạc quen, người ta nhịp chân quen rồi người ta theo cái nhịp nhạc, còn tự nhiên mà vừa đánh mõ vừa nhúc nhích cái chân thì làm sao mà đánh cho được. Đó là đã xong oai nghi thứ 8, bây giờ tới cái oai nghi thứ 9.